Thượng Đế nghĩa là vua nam vua nữ, nó hai cái nó hòa tan là một rồi, ông vua nam vua nữ, nhưng mà xuống trần thì phải chia làm hai, nhưng chia làm hai làm sao cứu? Bởi vì cuộc sắp đặt diễn xuống là một chuyện, nhưng mà giáo dục cái trần gian là một chuyện, nó phải có sự đàn ông với đàn bà thích hợp với nhau, rồi nó ở với nhau, rồi nó mới chán, rồi nó phân tán, nó mới tự đi, mọi người mới mạnh dạn tự đi. Chán đời rồi tôi bỏ ông tôi đi, chốt cuộc thì nó chỉ đi lên, tộc cùng nó chỉ là một, và xuống thế gian nó phải phân ra. Nếu phân ra giáo dục được thì xuống đây nó chậm, chậm hiểu, có chậm hiểu, phải giáo dục bằng chậm, nên phải lấy vợ lấy chồng, đứa nào lấy vợ lấy chồng ghét rồi cũng chán,
lại muốn nữa,
còn đâu mà thích lắm, rồi chán.
Thưa thầy, tôi hiểu và mọi người trên thế gian này đều hiểu rằng có thượng đế, những người công giáo hiểu rằng có Chúa, Phật giáo hiểu rằng có Phật, những người Việt Nam mà không có tôn giáo nào cũng mỗi lần có cái gì khó khăn kêu trời ơi
như là phải đúng rồi.
Nhưng mà cái điều mà tôi muốn thầy minh xác là theo một số tôn giáo thượng đế là đấng vô cùng, còn con người và vạn vật chỉ là những cái do thượng đế sinh ra cũng tạo ra mà thôi, thì hai cái đó không thể là một được. Tuy nhiên một số tôn giáo khác nói rằng vô thủy vô chung chẳng hạn là Phật chẳng hạn, hay là Đạo giáo, hay là Bà La Môn chẳng hạn, thì nói rằng vô thủy vô chung, vũ trụ này không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc. Có thể cái quan điểm của thầy là đúng, nhưng mà tôi muốn thầy minh xác là bởi vì theo một số tôn giáo khác đó, thượng đế là gì, là đấng tạo ra vạn vật, thì chúng ta người do thượng đế tạo ra không thể đồng hóa với thượng đế được. Con người hay là con chim, con cá hay là cây không thể là vô cùng được, có thượng đế vô cùng mới toàn năng. Con người chỉ là một sinh vật mà
cho nên thấy một mà không thấy hai mà. Cái sự sai lầm vô cùng lớn nhất cũng là thượng đế, mà nhỏ nhất cũng là ngài. Phải giữ cái đó mới hiểu được chân lý. Ngài là người giữ nhiều món hoa hoa sinh sinh bất diệt, nhỏ nhất cũng là ngài. Đừng có khi đấm phân mà chúng ta ăn phân không ai, không có phân không có sự sống. Tại hiểu chỗ đó, nhiều người cứ tha tụng sự cao nhất, nhưng mà quên sự nhỏ nhất. Cái gì chứ mà toàn năng, nhỏ nhất cũng là ngài, lớn cũng là ngài, mới thấy rõ sự toàn năng. Hỏi cho ai xác nhận lớn nhất là thượng đế, có phải khói óc của người không? Nếu chúng ta là thằng không, ai đi xác nhận thượng đế, có phải khói óc của tâm linh xác nhận thượng đế không? Cái nhỏ nhất trong ta, là thượng đế trong ta mà đó. Nhỏ nhất của ngài là lớn nhất của ngài, mà thấy thật toàn năng và vô cùng. Cho nên người đời phải bị kẹt. Điều khi ta tụng rất nhiều, nhưng mà về tâm mình thấy vơ vơ, vì mình quên mình, và không thấy cái khởi đi với cái chi, thì mình bị kẹt. Mình ở trong cái bóng. Mình biết ta tụng cái vô cùng đó, rồi quên mình làm sao mình chỉ gần tới ngày được. Thượng đế đâu có nói rằng chỉ có một mình ta mà thôi. Thượng đế rất tươi như Phật hòa đồng, để dẫn tiến mọi tâm đến, để tiến được vô cùng. Không thượng đế không có động tài. Làm phép lạ để giết người đó không có, cứu người thì còn không có giết người. Cho nên phải hiểu rõ một chút, nhỏ như cùng ngài và lớn như cùng ngài mới gọi là toàn.
Tôi nghe nhiều lời giảng về thượng đế và Chúa Giêsu. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại là God mà Đức Chúa Giêsu lại là một người tại thế?
Đấy. Cho nên khi muốn hiểu Chúa, hiểu thượng đế, thì phải hiểu toàn năng toàn diện của thượng đế. Thượng đế có thể thể hiện bất cứ ở góc nào, chứ không phải là con người hay là GDP. Nhiều người có cái quan niệm sai, chờ sự di cư, chờ Chúa đến, nhưng mà tới lúc mà không hiểu được sự toàn năng của Chúa và không thấy góc nào có nhân quả trình phạt đó là, thì nhiều người khi mà đứng trước hình Chúa thì chìm tấu, biết tu mà rời khỏi hình Chúa là mệt.
Xin thưa ông Tám, xin phép hỏi ông Tám câu.
ông ta nói rằng các con người sinh ra là do là con của Thượng Đế. Thế nếu mà theo về những các thử thách như mà chép từ trước cái giờ thì loài người về thời cổ thì ăn lông ở lỗ mà nghĩa là trần chuồng chui vào đúc vào lỗ rồi ngày chưa có biết cái trí khôn như thế nào. Rồi mới đây có một cái nhà học giả này nghiên cứu là giống người là con là giống của giống khỉ. Như vậy thì ý kiến của ông Tám về cái vấn đề Thượng Đế sinh con ngu ngốc để ăn lông ở lỗ rồi đến bây giờ cái vấn đề khoa học mới ra là tổ tiên của người là loài khỉ thì cái đó ông Tiếng giải thích như thế nào?
Thượng Đế không phải cho nó làm khỉ mà cho nó làm luôn cả chim thạch nữa là khác, cho nó làm hột cát nữa rồi nó mới tiến qua lần lần. Cho nên tôi đã nói rằng cái hột cát mà biết điêu luyện rồi nó trở thành cái ly thông suốt, hướng hồi chân tâm chúng ta mà chúng ta không chịu điêu luyện làm sao thấy. Cho nên đi qua trong cái thật tự, trong cái sự tiến hóa, học khổ, học trượt, nó mới tráng kiện lên. Cho nên con người ở thế gian này qua những cơn khổ, những bà mẹ đi hành hạ vung vào bởi hoàn cảnh, ngày nay Ngài mới thích rằng, trở về với Đức Quan Âm. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm làm cái gì mà người ta mến? Đức Quan Thế Âm là một người đàn bà khổ nhất, đau khổ nhất. Tới ngày nay Ngài cũng chia sức sự đau khổ của mọi người, Ngài mới được trưởng thành. Hỏi chết con người bây giờ văn minh hơn cái thứ ăn lông ở lỗ ở đâu? Ăn lông ở lỗ biết nóng biết lạnh không? Biết. Biết tăng biết hơi, biết ăn biết ngủ như chúng ta. Đâu có gì khác. Côn trùng vạn vật cũng ở trong nhịp thở của Thượng Đế mà thôi. Nhưng mà tùy thức độ nó tiến. Tùy tâm để dẫn nó lần lần. Theo. Thành ra Thượng Đế đều có ở trong cái luật công bình. Mà lo người chỉ dòm cái ngoại cảnh mà không biết rằng cái điểm liên quan đó là quan trọng. Nó sống ăn lông ở lỗ nhưng mà ai tới đánh nó cũng biết tự vệ. Chú ăn nó cũng biết la trợ. Không phải không đâu. Đều là ở trong cái thức mà thôi. Mà tùy sự phát triển của nó. Đâu có phải tới con người là hoàn toàn đạt được hạnh phúc đâu. Phải trở về phần hồn căn bản mới đạt được hạnh phúc. Cho nên đừng chê con thú mà tôn trọng con người. Rốt cuộc con người với con người mà khám phá ra sự độc ác của con người còn hơn con thú 1 triệu lần. À, văn minh hiện tại các bạn nói văn minh, tôi nói bây giờ hung ác hơn hồi xưa. Điện $100 muốn chết bao nhiêu mạng là chết, giết hết. Muốn ăn con gà, con vịt, con heo, con trộm, con gì nó cũng $100 trong đó nó đầy đủ hết rồi. Đó. Mà hồi trước mình muốn ăn cái đó không được, không phải dễ đâu. Anh phải trồng, anh có cái gì mới trao đổi được. Cho nên càng ngày cái tánh của người nó hung hăng. Người càng đông thì gặp nạn càng nhiều, càng khủng khiếp. Đến thức giác và để nó tự hành, tự tiến. Nó biết rằng căn bản bây giờ tất cả là người văn minh trên thế giới đang tìm thực chất của con người mà thôi. Cho nên chúng ta tìm được thực chất của con người là phần hồn duyên dáng, đời đời bất diệt. Cho nên các bạn, có sự hiện diện của tôi là một người trong sự thắc mắc của các bạn. Tôi đã tìm ra và tôi thấy rằng tôi tự giải thoát lấy tôi. Cho nên tôi đưa cái phương pháp cho các bạn để tự giải thoát rồi các bạn mới nhìn nhận rằng con người không còn đau khổ nữa. Nếu ý thức được tự giải thoát cho mình thì không còn bị kẹt ở trong cái lý luận mà không có lối thoát.
Cũng như bây giờ mọi người tới với tôi nhờ tôi. Nếu tôi ăn tôi nó giúp đi dốc, đi chơi bờ, đi nhậu, ai mà kiếm tôi đâu. Chỉ là bỏ vẹn mấy thằng thôi. Bây giờ đông người là tại sao? Nhờ tôi rước nhà thờ vào tâm, rước chùa vào tâm, rước sự quảng đại của càn khôn vũ trụ vào tâm. Thì có thể chưa được nhiều. Chị thấy chưa? Cho nên vạn sự khởi đầu nào, lúc ban đầu thì nó hơi thấy khó khăn. Nhưng mà mình thấy là mình có trách nhiệm trở về với mình. Chứ không có ai có trách nhiệm trở về với mình. Vì mình đi lạc đàn lâu rồi. Có người đi cả ngàn kiếp, cứ đi lộn ra ngoài, không biết đi tới đâu. Và bây giờ mình biết đi tới đâu vô thì mình lập lại cái luật quân bình, mình thấy sự công bằng trong nội thức của mình có rõ ràng. Mình không chấp ngoại cảnh nữa, mình chỉ biết sửa mình. Tôi là một người xấu nhất ở trần gian này. Tất cả đều là tốt. Tôi chỉ lo sửa thôi. Tôi là người có lỗi. Thì lúc đó cái chuyện ăn uống gì cũng có chấp nữa, ăn mặc gì cũng chấp. Có gì sử dụng nấy của trời, của quý của ông trời. và chị mới thấy rõ là chị đang mượn cái xác này của Thượng Đế, của ông trời cho chị đi. Mắt mũi tai miệng cũng phải của chị, nếu có chị đã ôm nó đi được. Những người đã chết rồi đâu có ôm được cái xác đi. Thấy không? Chị ra đi với phần hồn thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Đó, thì bây giờ mình lo lập lại sự thanh tịnh và sáng suốt cho mình trước. Bây giờ biết mình già rồi phải chết, phải bệnh. Nhưng mà phải trì kỳ trí. Đi nửa đường mình chán, không được. Bây giờ mình đi xuống ở đây nó từ bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mình trở về phải đi bao nhiêu. Thời gian nó mới tới chứ đâu nháy mắt tới được đâu. Mà tới đó mình gặp trở ngại thì mình chán ngán là mình tự hại lấy mình rồi. Có con đường nào hơn bằng con đường tự đi. Nhờ người này phù hộ, người kia phù hộ, mà rốt cuộc cái ông phù hộ cũng chết luôn, nó có làm gì được. Chỉ hiểu cái đường đó là mình phải tự đi. Mà cái đường đi của hành hương của mình là vô cùng. Phần hồn là bất diệt, thức hồi sinh là vô cùng. Tại sao thấy thức hồi sinh là vô cùng? Thì thấy cọng cỏ chắc nó rồi, mùa đông nó chết thì nhưng mà mùa hè nó lại sống lại. Nó phải vô cùng không? Cọng cỏ thôi đừng nói con người. Nào, mình hiểu được sự vô cùng và tìm ra được sự vô cùng thì mình không còn lo âu nữa. Mình chỉ là tu mà thôi. Của ông trời ăn không hết. Chắc chắn là ăn. Trừ khi mình đi ăn cướp của người ta là họ ghét. Chứ còn mình sống hòa đồng thương yêu thì người ta ăn ngày ba buổi, mình ăn buổi cũng qua. Không chết. Còn ông trời ngó mình mà. Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng là ông trời quên tôi. Tại mình quên ông trời, mình tưởng ông trời quên mình. Chứ nếu ông quên làm sao mà ông có cho chúng ta hơi thở, nãy giờ mọi người hít vô thở ra đang sống này. Phải đồng một nhịp thở không? Chỉ có khác gì tôi có khác gì chị. Mà bây giờ chị phải tận sử dụng cái chuyện của chị, còn tôi tận sử dụng chuyện của tôi thì tôi mới thấy Thượng Đế trong tôi chứ. Còn không chịu sử dụng làm sao mà thấy được. Có đầy đủ hết cho mình, không có thiếu. Thế nên chị càng tu càng thiền càng thanh tịnh, chị thấy quá khứ từ nhỏ tới lớn, từ giai đoạn một Thượng Đế đã ăn vào. Không bao giờ bỏ. Bây giờ chị làm cha mẹ thì chị nghĩ đứa con chị nó sao. Chị lo cho nó. Thậm chí chị không có khả năng rờ mó được nó, chị cũng phải cầu xin cho nó. Thấy rõ chưa? Mình là người mẹ là lo cho con. Huống hồ gì Thượng Đế mà không lo cho con Ngài. Nếu không lo con Ngài làm sao xã hội có cái trật tự này. Là Ngài đã lo rồi. Thì mình không hiểu. Thì càng tu càng thanh tịnh được cái tầm quan kiến sự sáng suốt, nó sẽ thấy nhiều. Đó là đại phước và tự giải thoát. Cái tâm mình được quân bình, được ổn định mới kêu mình tự giải thoát. Mà cái tâm mình còn động loạn, bán tín bán nghi là tự hại mà thôi. Chỉ rốt cuộc chỉ có một con đường. Vì chị sống đây là hít vô thở sở ra, chứ chỉ có một tỷ cũng như chuyện đó, mà tôi có một xu cũng như chuyện đó thôi. Mà không có cái hít vô thở ra thì chả có làm. Nhưng mà hít vô thở ra người ta nói bằng hơi. Còn đây có cái phép hít vô đầy rúng đầy cực tung lên bộ đầu. Một ngày nào đó tắt hết đèn hít bực sáng ra. Thế là không phải hơi. Nó là hào quang của Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế luôn lưu trong cái thể xác của mình. Yêu thương mình vô cùng. Và mình chỉ quên Ngài mà thôi. Cho nên kêu người ta mới làm nhiều đó. Kêu làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Nó mở ra rồi thì chị thấy đâu cần đi đâu nữa. Trong này nhà chị nhắm con mắt là thấy cả càng không vũ trụ, chị cần phải đi đâu nữa. Chị khổ nhập.
Cho nên khi mà chúng ta ý thức được rồi, hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải hướng thượng. Chúng ta mới hòa tan với sự sáng suốt của Thượng Đế. Sáng suốt vô cùng của Chúa Thượng ở bên trên, rõ ràng, ngày ngày, đêm đêm đã ban phước lành cho chúng sanh. Kẻ tánh này, người tánh khác, mà chỉ chờ nó thực hiện, đúng phải rồi nó mới ăn năn, nó mới thấy nghiệp là gì, rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên bệnh do tánh sanh là vậy, tướng do tâm phát. Các bạn tu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì cái tướng của các bạn nó cũng khác. Cho nên chúng ta không có bận tâm để tìm thầy tướng, ông thầy tướng cũng là mình. Nếu mình lập lại trật tự thì mình hiểu cái nguyên lý của ngũ hành sanh khắc hàng ngày trong nội tâm. Các bạn ngồi đó một chập nghĩ này, chập nghĩ kia, chập nghĩ nọ là mình chưa điều khiển được nguyên năng của ngũ hành trong cơ tạng. Trong cái lục căn nó có lục trần, có ngoại xâm xâm chiếm, kích động và phản động. Đương nhiên chúng ta nảy nở một cái tư tưởng khác. Và chúng ta trụ quá trong cái thanh khí điển, trong thanh quang điển lành thì chỉ hòa là một, không có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp công phu chúng ta phải tìm rõ rằng nó làm cái gì mà để cho tôi được ổn định, nó làm cái gì để cho tôi được thoát những cái bệnh nan y của chúng tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái nội tâm, tôi chưa thức, tôi chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã cung phụng những đấng trọn lành nhưng mà tôi chưa chịu thực hiện như vị đó, thì tôi thấy tôi còn chậm trễ, trì trệ và tôi tạo lên sự lầm lỗi cho chính tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn thì tôi phải trở về với căn bản đời đời bất diệt mới là đúng. Cho nên chúng ta người Việt Nam đã gặp nhiều cảnh khổ, nhiều cảnh khổ trên mảnh đất eo hẹp đó, chúng ta mới có một tâm linh siêu việt. Nhiều người đã tu và tự động phát tâm tu hành và buông bỏ những sự tranh chấp để chi? Để lập lại một ngày nào đoàn tụ vinh quang hơn. Ngày nay là ngày không ngờ mà chúng ta đã tương ngộ. Hỏi một ngày khác chúng ta sẽ không ngờ để tương ngộ trong sự vinh quang. Chắc chắn là phải có ngày đó. Sau cái suy rồi nó trở lại chẳng. Cho nên các bạn phải yên tâm sửa mình và không nên bị những cái gì khuyến rũ và làm mình động loạn. Rồi lúc đó mình không có đủ sáng suốt mà để ứng trong cái thế hòa hợp thực hiện tình thương và đạo đức của mảnh đất eo hẹp đó. Nhưng hậu mới ảnh hưởng cả toàn nhân loại đại thế. Cho nên chúng ta được học bài trước, khổ trước sẽ suy ra. Không có ai khổ bằng người Việt Nam. Đủ sáng suốt, ăn học thông minh, nhưng mà phải lãnh cái khổ đó. Qua cái cơn điên điện để về huynh đệ hít xích chung với nhau, để tìm hiểu tình thương và đạo đức là quý giá tối hậu, mà giữ đó để tiến đời đời bất diệt và ảnh hưởng tất cả toàn cầu tương lai của các bạn. Cho nên chúng ta ở đây, những người ra đây đâu có phải sung sướng, đều là khổ. Chuyện này lôi cuốn, chuyện đó lôi cuốn, mà nếu chúng ta vun bồi trên tâm linh thì chúng ta sống rất vững vàng, không có gì phải thắc mắc. Lập lại trật tự và sống trong lễ sống, đương nhiên chúng ta sống với cả tình thương cả càn khôn vũ trụ. Thấy rõ chúng ta là con nợ của cả càn khôn vũ trụ, không có chối chạy đi đâu hết, không có trốn tránh đi đâu hết. Khi mà chúng ta hiểu rồi thì cái tâm thức tự giải và tự tiến mà thôi. Cho nên chúng ta ra đây cũng hấp thụ được số văn minh. Văn minh gì? Văn minh có vật chất. Quả tiễn còn có thể đi lên cung trăng được. Nhưng mà ông lái quả tiễn lên cung trăng, ông mới tìm chưa ra thượng đế. Vì sao? Ông vẫn chưa thức. Mọi người đều hướng theo cái quả tiễn mà chính ngài là thượng đế mà ngài không thấy rõ. Cho nên mọi người ở thế gian đều là thượng đế đang điều khiển chỉ thế giới này, nhưng mà quên rồi. Nếu không có ý chí, các bạn làm sao mà đưa cái xác gồ ghề của các bạn từ ở nhà đến đây, rồi chút nữa đem cái xác gồ ghề đó đi về nhà? Sự tròn lành của các bạn là gì? Là ý chí sáng suốt của các bạn. Cho nên các bạn nên vun bồi ý chí sáng suốt đó, là của báu của càn khôn vũ trụ, không phải riêng cho Việt Nam. Chúng ta qua đau khổ để đi luyện tới sự sáng suốt. Học cát ở bãi sa mạc mà đi luyện thành cái ly sáng suốt của hồ gì, sự sáng suốt của chúng ta là không quán thông được mọi sự việc. Mà lấy cái gì để điều luyện học cát thành cái ly? Đó, nó phải qua nhiều cơn thử thách, nhiều cơn nắm bức chịu không nổi. Chúng ta đang ở trong tình trạng đó, người Việt Nam bực bội, không chịu được. Nhưng mà sau đó chúng ta phải tìm lối thoát, dứt khoát một lối thoát cho tất cả nhân loại, không phải tìm lối thoát cho một số người eo hẹp. Cho nên tu để lập lại trật tự. Mọi người đều có trật tự, mọi người đều có trách nhiệm, mọi người là thượng đế của một tiểu vũ trụ, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và thấy rõ rằng chúng ta là một con nợ tại thế. Chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức mới trả được cái phần nợ đó trước khi chúng ta rời khỏi mảnh đất phù sa này. Cho nên cần sự sáng suốt của mọi người, cần mọi tâm linh để phát triển. Cho nên ở thế gian phải có chính thức. Con người muốn điều khiển con bò cũng phải lấy cái roi mà đấy. Thì chiến tranh đó cũng một giáo dục tiến hóa của Thượng Đế, đưa con người hướng nội, trở về tâm linh bất diệt. Chúng ta đã sống trong mảnh đất eo hẹp bao nhiêu chiến tranh, không có giờ giấc nào mà yên hết thấy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái cơn giáo dục cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta phải gần Thượng Đế nhiều hơn. Vì chúng ta bất diệt. Cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam từ bao nhiêu ngàn năm vẫn giữ trước sau như một, bất diệt. Thì phần hồn chúng ta phải bất diệt, và chúng ta phải lắp lại trật tự mới thấy rõ sự bất diệt của mỗi đơn vị một, của mỗi tâm linh, thì chúng ta mới thật sự đóng góp cho cả quả. Cho nên sự kêu gọi qua những tôn giáo mà đem vương bồ sự sáng suốt của những người đã thành công, nhưng mà chỉ thiếu có phương pháp thực hành mà thôi. Bây giờ chúng tôi cũng ở trong tình trạng đó. Trước kia cũng đi chùa, đi nghe tất cả những chân lý rất hay, nhưng mà về không thực hiện được. Cho nên chúng tôi đã tìm ra một cái phương pháp làm sao cho bộ óc tôi ổn định, để tôi tiếp thu những lời vàng ngọc của chân lý mà chính của Thượng Đế, của Chúa đã ban xuống kia. Tôi không biết làm sao. Đâm ra tôi chơi ngược trở lại. Lời nói của chư Phật chúng tôi cũng chơi ngược trở lại. Thành ra bây giờ chúng tôi mới thức giác do cái phương pháp hiện hành của chúng tôi đã hành. Chúng tôi mới thấy rõ chính mình thiếu trật tự, chứ không phải chư Phật thiếu trật tự, không phải Chúa thiếu trật tự. Tất cả linh căn đều có trật tự, mà người nào biết hưởng sự trật tự đó thì người đó mới thấy hạnh phúc đời đời. Cho nên những người đi trước đã ban tình thương cho chúng ta, lấy thể xác đương hành của chúng ta mà hành tới thành công đắc pháp. Vậy chúng ta còn nại hà gì không lấy cái thể xác này và chuyển hóa cho nó đi tới chỗ tâm linh đời đời, không còn tử thần nguy hiếp chúng ta. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, định luật là chân lý rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không bị gạt nữa, và không bị lừa nữa, không bị sự giả tạo mà làm cho tâm linh cho chúng ta thành tội nữa. Chúng ta tự chủ hoàn toàn.
Thưa còn là xa Thượng Đế lâu quá, thì mình thấy xa các cái Thượng Đế, mình không hình dung đã được Thượng Đế đến một phương. Thì nếu mình muốn trở về cái tình thương với Thượng Đế, thì khi mà mình trở về cái tình thương trong cái kiểu thiên địa này, thì lúc đó có hoài được cái tình thương đó.
Thượng Đế là gì? Thượng Đế là sự sáng suốt đời đời sẵn có, thấy không? Cũng như tôi đang nói miếng nhôm mà bỏ dưới đất nó xét rồi, mà cái nó chịu chùi thì miếng nhôm nó sáng, là nó khi nó sáng là nó về với Thượng Đế, chứ nó đi đâu được. Thì Thượng Đế ở trong mình, chứ không phải Thượng Đế ở xa mà như mình tưởng nữa. Thượng Đế trong xa, nhưng mà chúng ta không kính nể, không thương yêu, không lo cho trong lành, làm sao phát Thượng Đế trong xa. Bây giờ mình nhờ cái pháp này, cái pháp luân thường chuyển cái xoay hồn. Tôi làm mười mấy năm rồi, đâu có mười mấy năm. Ngày 24 tiếng hồ mày làm có 1 tiếng mà mày khai gian. Nếu mà tao đánh ăn công tắc rồi tao đánh thuế, tao làm nhà thuế phạt luôn, khai gian. Thấy không? 24 tiếng đồng hồ làm có 1 tiếng mà làm, mà trong 1 tiếng nó chưa được 1 phút thanh lọc. Tiếng đồng hồ thanh lọc không được 1 phút, tập trung là không được 1 phút. Nhưng khai gian như với Thượng Đế tao tu mười mấy năm. Tao đâu quánh nằm dài đó bị đòn. Xuống địa ngục nằm dài đi đâu. Cũng ông Tám đánh nữa. Cũng có ông Tám đánh nữa. Có ông Tám quấn người ta, chuyên môn quấn người ta. Cũng có ông Tám chuyên môn giảm người ta. Anh vô dĩa. Nhưng mà ông Tám này cũng là cái ông Tám. Dưới địa ngục cũng có ông Tám mà thiên đàn cũng có ông Tám mà vô dĩa. Công bằng. Công bằng với thử tội người ta được. Còn không có bạn không có xử tội ai được. Thấy không? Mà xử tội trong tự bi. Xử tội là thanh lập cái việc cũ, thanh lập sự ô trực tâm và trả lại sự sáng suốt mình. Chứ không phải xử tội như thế gian mà tù cho mình chết bỏ thì không có gì. Tôi giữa một người xuống cũng nhiều, cũng đang học rất nhiều.
Thượng Đế mới an tâm ông lấy thằng lính á, gác cửa mà thằng Phật á, sướng hơn ông lấy cái thằng tiên
xạo.
Thằng tiên dễ xạo lắm. Và nó phải luyện gì Phật là tốt hơn. Và nó phải thay đổi nhiều lắm. Rốt cuộc là chỉ có Phật thôi. Cái tâm chỉ quân bình là chỉ Phật tâm rồi. Tâm gì không có ô nhiễm về sân si buồn tuổi gì không có gì hết. Tâm gì thấy an nhàn, gì thấy sung sướng rồi. Chị thấy có hạnh phúc, có chồng, có con, có gia đình, tâm chị an nhẹ, không có bao giờ mà cái gì mà làm cho chị đau khổ hết. Bởi vì gì? Vì cái sáng suốt đó chị nắm rồi, chị thấy, ồ, họ sẽ tới ăn cướp căn nhà tôi, thì tôi ở Việt Nam qua, tôi cũng thấy không, tôi có sao đâu mà tôi phải sợ. Mà cái cô yêu tôi là về Phật, tôi về trời. Thì lúc nào chị cũng được cứu rồi.
Đó là thầy nói mình ráng tu là.
Mình phải bỏ hết cái chuyện đời. Chuyện đời không có đáng... vấn thân và bị kẹt ở trong cái chuyện mê chấp, mà vấn thân trong cái sáng suốt, vấn thân trong cái sáng suốt mà các bạn khác. Cũng như nãy giờ chị nghe tranh luận ngó dữ lắm, nhưng mà cái tâm hồn chị nó nhẹ đâu có gì, thấy mình chiếc sáng suốt, chị nghe thấy không có gì chấp hết á, không có gì đau khổ tâm hết á. Rồi mà nói chuyện với người đời buôn bán ra chợ, họ nói chập cho mình thấy khổ tâm thôi đó, là ma quỷ đó. Tôi đã đem hết một lời giảng của tôi đã đem về điển. Bây giờ cha Nhẫn Hòa mới chỉ cho mọi người xuống đây lập lại trật tự để hưởng những cái gì tôi giảng là đi về tới nơi rồi. Tôi nói hết rồi. Nhưng mà chưa không được. Bây giờ mới chỉ kỹ thuật cho mọi người lập lại trật tự. Và chứa ngay cái đó là đi về tới nơi rồi. Tôi làm rồi. Nhưng mà con người hay là tôi bây giờ tôi cũng đang bận làm áp xe này, cầu xin ơn trên cho tôi có cái áp xe, nó phải bỏ cái ý nghĩ đó. Bây giờ mình thấy mình sử dụng cái sáng suốt của mình được rồi, mình thấy mình có khoa học quyền bí ở trong này rồi, mình làm chủ tình hình rồi, mình đem ra mình xài, cần xin về trên chi, tiền về trên chi, thì tự nhiên mình có cái tâm Phật. Mà khi anh có thừa là anh chỉ giúp người ta, chứ anh đang muốn đi gạt người ta nữa sao? Thì tự nhiên anh không có tham lam rồi. Có thừa đâu có tham lam nữa, thiếu mới tham lam, thừa mà. Do mình, bởi vì Thượng Đế sanh ra mình và ban một cái phép lạ này ở trong cái xác này. Bây giờ anh thấy có cái xác này, bây giờ anh sai xác này làm gì nó nghe lời này à? Bây giờ tôi tới tôi rủ anh đánh cờ bạc, chơi đi, rồi thua rồi anh nhào lăn vô anh ăn thua với tôi, anh đánh thét bán nhà bán cửa rồi cái anh làm mất trí khôn hết trời. Vì sao? Vì tội tham anh muốn giết tôi. Anh muốn ăn hết của cải của tôi thì anh thấy hư khối óc anh rồi. Anh không chịu tự chủ. Anh thấy không? Mà khi anh tự chủ rồi anh thấy rằng thằng này nó tới là một cái chuyện thử thách tôi. Coi thử tôi có bị mê trong cái cờ bạc không? Mà cờ bạc là gì? Cái hơn, cái thua. Anh thấy không? Một cái trượt, một cái thanh. Bây giờ tôi thích gì? Tôi thích thanh. Thì tôi phải lui về thanh tịnh hơn. Thấy không? Tôi không có chuyện ăn thua mà tôi cho rằng giải trí chơi thì tôi chơi. Để mở trí thì tôi chơi. Tôi nghiên cứu về mở trí hữu ích cho tôi. Mà làm lụng bại tinh thần tôi không chơi. Tôi cũng đi sòng bạc mà tôi không bị mê. Tôi không bị kẹt. Tôi không bị lôi cuốn. Mà tôi không bị hủy hoại cái thể xác này. Tôi lại được làm chủ thể xác này. Một cách tinh vi. Và tôi sống một cánh kiều vui tươi, hãnh diện, hạnh phúc. Và thấy rõ những cái cấu trúc của thế gian đều là bài học để dẫn tiến tâm linh tôi. Không có chỗ nào mà cho tôi chết hết. Chính tôi là người tự chết. Không, không phải Thượng Đế muốn. Chính người đó muốn. Tôi nên bắt nguồn gốc từ đầu. Khi Thượng Đế cho anh giáng lâm xuống thế gian thì đã sắp đặt cho anh cái cơ cấu. Mà anh làm quá thái, anh ở ác. Thấy không? Anh không hướng thiện thì tự nhiên một ngày nào nó giảm thọ anh. Còn cái Thượng Đế sử dụng anh á, có. Khi mà con người anh thiện tâm, có Phật tâm rồi, Thượng Đế cho anh chết. Để thử thách anh, có sợ chết không? Rồi cho anh sống lại. Đó, rồi để sử gì? Sử dụng cái dũng của anh. Mà khi mà anh nắm được cái dũng rồi, Thượng Đế mới phong một chút điển dùng anh. Nói về chân lý để độ chúng sanh. Vậy thôi. Chứ mà rốt cuộc anh cũng phải làm. Anh cũng vận vận dụng cái sáng suốt của anh. Để hội nhập với Thượng Đế mới làm việc được. Đó. Một Thượng Đế chỉ chiếu cũng như cái đèn, chiếu chút xíu cho mình thôi. tội đó rất nặng, bởi vì tâm tối mà chỉ có hướng ngoại mà không nhìn vào tâm mình và không thấy cái khả năng tha thứ và thương yêu của chính mình. Cũng như tôi giận vợ tôi buồn, tôi đi tự tử, là tôi tham, tôi mới ăn của người ta, là tôi hướng ngoại, thì tôi hết tiền, tôi xấu hổ, tôi sợ người ta cười, tôi tự tử. Đó, cái người đó là tội nặng nhất, bây giờ bỏ nhà, đi ra đầm ở. Thành ra những con ma nó khóc hu 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 hu, nhiều khi xuống địa ngục ta cũng chưa chắc gì ta nhận nữa. Khổ lắm, đi lang thang rồi đâm ra phá hoại, rồi lúc đó họ mới kết tội, cái tội nặng hơn nữa, họ giam luôn.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, kính thưa các bạn. Thầy đã là một tấm gương soi sáng dẫn đường cho chúng con. Nhưng thưa thầy, chúng con chỉ là gỗ đá, thành ra có phản ảnh được thì trong sáng của tấm gương đó. Hôm nay xin thầy mở rộng từ bi để dẫn cho chúng con thế nào để tạo ra một tấm gương trong sáng, hầu để phản ảnh được sáng suốt của thầy. Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn câu hỏi của anh rất nhiều. Cũng không ngoài những cái mà tôi đã được thế giả. Chúng ta học được thì luôn luôn phải gặp cái nghiệp lực của trần gian thu hút. Mà sau sự thu hút của nghiệp lực hiện tại đã đem lại sự bất quân bình và mọi thứ. Cho nên chúng ta nhiều khi phát sinh những lời nói bất chính, ý chí bất hòa đồng. Ngày nay bạn tu đã nhìn rõ, thấy rằng tôi ở trên, đó là đại sư. Vì chúng ta từ đó mà ra, Thượng Đế đã vun bồi chúng ta cho chúng ta giáng sinh có một điểm sáng thôi. Nhưng mà để đem trở lại thân thể với một chiếc sáng vô cùng và ý nghĩa. Do những cơ hội đó để làm gì? Để cho chúng ta học được dũng ở thế gian nhiều loại. Dũng là gian nó đi, đánh chết nó đi cũng là dũng. Dũng có nhiều lối khác nhau, nhưng mà dũng đem lại những sáng suốt, nó lại khác. Dũng có những sáng suốt là thanh tịnh và cởi mở, cho nên mới thật sự dũng. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy là đúng bụng. Chúng ta vẫn vui vẻ hòa tan tâm bụng để vượt khỏi cảnh đau khổ của nội tâm. Vì chúng ta biết rõ rằng qua từ cái lớp dày đặc này, một lớp thành. Cho nên cái người tu không phải là tu ở pháp môn, bất cứ pháp khác của mình, vô chùa tu của mình phải gặp những cơn chuyện khác. Nhưng mà đi nữa đều chắc ngán đi nơi một bước và đi xa đi. Ngay ở thế gian, những gia đình học hỏi đạo là lớn lên lấy vợ lấy chồng. Đứng đây là cảnh duy của đời tôi. Có vợ đẹp, con chung, nhà tốt là đầy đủ. Bây giờ càng lớn thì càng thấy không được. Cũng là tâm tốt, cũng là vẫn sốc trong tâm bụng. Và giờ hồi đó tôi mới thấy rõ là tôi đang ở trong cảnh tốt. Thành ra tôi phải vun bồi những cái và rất kiểm điểm quá trình tôi đã tự vượt, chứ không ai vượt được. Cho nên chúng ta không nên nói rằng tôi một phút thì tôi đi lên tới thì là một phần đó. Nó phải tập tự trong năm phút. Cho nên các bạn ở đây không phải là nói một người mới tu mấy tháng mà đã tu nhiều chi. Ngày nay chúng ta mới nói chuyện đạo để hiểu đời là chuyện đạo chứ. Vô nghiệp chúng ta luân hồi mãi mãi. Đó là ta đang sống trên đống bùn tối tăm. Nghiệp lực lôi cuốn. Ở tất kiếp này, ở trong sự tham dục mà thôi. Hơn nửa đời người mới thích một chiếc con. Chứ chưa dẹp bỏ hẳn. Cho nên ta ngồi xuống đất, với tình thật đóng lo. Ở chỗ một nơi theo là bằng loại nhất thế giới để chúng ta học bài tâm linh và ý thức rõ khả năng sẵn có của chính mình để tìm vị trí nó cụ thể. Chúng ta đã tiến nhiều chưa được. Bây giờ kiếp này chúng ta có cơ hội lắp lại trật tự ngay tại thế. Lúc đó ta mới thấy rằng mình tìm lại sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt trong ta như tôi đã vừa nói sáng suốt. Chúng ta sẽ làm. Nhưng mà muốn có liền thì ta không có liền. Phải hả? Mỗi người được chỉ chính cái cuộc hành trình của mình như thế này. Mỗi người một căn quả khác nhau, một trình độ khác nhau. Cuộc mạnh vừa nói. Mình phải tiến theo trình độ của chính mình. Chấp nhận thì chúng ta mới khai mở mọi trình độ khác nhau, không phải nhắc lên trình độ của người này lên trình độ người khác và không biết kéo trình độ của người này xuống như người khác được. Tự nói thức và nó hòa tan trở lại được trên đó một quyền tối hậu, nhân quyền tối hậu của Phật hồ và Thượng Đế đã ân ban cho con người. Cái đó ở thế gian không có bao giờ cướp được gì đó. Cho nên trong nội thức của chúng ta tìm ra hồn sinh vô cùng sẵn có của chính mình. Vì vậy ta chỉ đó là mình chứ không phải ngoài ai hết. Cho nên chúng ta không nên bận rộn, quá bận rộn. Tu học mà bận rộn, tu muốn cái mau, cái mau, cái mau, đó là bận rộn. Các bạn thấy một người đi ngoài đường mà gấp đi hay làm được bao nhiêu việc, mọi người bình tĩnh họ làm gì được. Thì chúng ta cứ bận rộn mãi, đòi hỏi mãi. Thì chúng ta càng cần trước khác và mất sự thanh thản của nội thức. Chúng ta bình tâm đi từ giai đoạn họ để chúng ta sao? Chúng ta thấy rằng trình độ của mua của bác rất rõ ràng. Anh rất dê tôi cũng vậy. Và anh có khen tôi cũng nên như đó mà thôi. Không vội mừng và không vội. Chỉ tự hành và tự nhiên. Lúc nào cũng sẵn sàng. Công hiến được phản đại của chúng. Và học hỏi nơi phản đại của chúng. Mới thấy thực chất sang được. Mới thấy rõ cái trường học đang dạy chúng ta. Là trường đời đang dạy đạo. Rồi mới hòa với sự thanh đạo ở bên trên. Lúc đó mình đạo dạy đời. Trên thế gian mình đạo cũng dạy đời khó. Đời khổ rồi nó mới tìm được gì không có lúc. Qua sự vầy chết, qua sự bệnh hoạn, qua sự tâm tối của chính nó. Nó sẽ tìm lối thoát. Cho nên chúng ta sẽ từ từ đi tới. Từ giai đoạn một. Và tìm trở về với mình, sử dụng khả năng sẵn có. Thôi đấy. Cảm ơn câu hỏi.
Người
chưa được đức tận chuyển thành tinh. Hồi xưa họ dạy đức tận chuyển thành tinh, nhưng mà họ có cách nào mà tạo ra cái đức cho nó tận. Còn đây mình có cách đức là nó phải khai thông từ trong tập thể hòa các bạn không chịu được làm những việc mọi người nhìn nhận ra là đúng lúc đó như cái đức. Còn nếu đức tạm trí thần kinh mà người nó không có đức là nó ngồi trên cái đức vô cái con ma nó đi lấy gì có đức nó không hành. Cho nên cái pháp này là sẽ đưa các bạn tới cái đức. Tại sao lấy gì chứng minh các bạn thì đi đức là các bạn có một thể pháp chi như cái chuyện đó không? Tâm này vãn linh phối hợp như thành công việc. Ngoài nó có gì tâm này có nhé. Ngày nãy giờ bạn chưa có cái gì. Bạn chưa có nhiều tiếng bên trong. Ngày hôm nay các bạn tu cái pháp này là các bạn này. Các bạn lo cho bên trong. Khai triển được từng lớp ở bên trong. Mỗi đầu thì cái ngón chân cái này tạo được cảm giác. Ngoài chuyện được. Bây giờ chứ. Để tạo một cái đất. Cứu vào hồ, cứu các bạn đã lưu trong cái thể khác rồi. Nguyên hậu ăn thưởng sinh khác. Mới thành đức dạng. Đó, cho nên cái phương pháp này là nó sẽ phải đức. Như các bạn kia bạn. Còn kia văn chương nó đức tận dữ thần kinh. Thì bây giờ lấy cái đức cái rắn vô hồi để cái đức rắn cái tuyệt của ma nó cũng tới nó ta. Thì ông này
thực ra anh không có biết, nhưng mà anh dùng cái đức của người khác để anh gắn với cái luật. Thế đó là anh báo xá và tự giặt để anh học thôi. Tại là con ma nó thấy cây nhà cấm nó tiên nó ở không? Nhà vô chủ nè, ông chủ không biết cái nhà là giá trị, cho nên nó tự tâm tin vào.
Vì thử về Thượng Đế thì tôi thấy rằng từ trước kia tôi ngỗ nghịch, không bắt chấp Thượng Đế, tôi tưởng tôi là tôi tài cao, tôi giỏi, tôi sức mạnh, tôi khôn khéo, tôi làm ăn được tiền là tôi giỏi, tôi không cần biết Thượng Đế. Chính tôi làm ra có tiền đâu cần cái Thượng Đế. Nhưng mà ngày nay tôi càng ngày càng tu, càng lớn, càng thanh tịnh, tôi thấy rằng tôi không thể nào qua Thượng Đế. Sức mạnh vô cùng của Ngài là sự thanh nhẹ và hào quang của Ngài là sáng chiếu dịu thanh nhẹ trong tâm thức của tôi. Thì không bao giờ tôi có thể bỏ Ngài, nếu không có Ngài tôi không sống được. Thì với trình độ của tôi hiểu vậy đó. Và còn người tuổi trẻ thì nói Thượng Đế đâu thấy ông cũng phải làm họ mới phát luôn. Cái đó là lý thức họ mới tới đó thôi. Cái đó tôi đã qua. Nhưng mà bây giờ sâu rộng hơn nữa là tôi đạt được thanh tịnh. Thì tôi thấy mấy Thượng Đế càng thanh tịnh hơn tôi. Đã Thượng Đế là đời đời và đã có từ lâu hằng hữu trong nội thức của tôi. Vì tôi quên Ngài cho nên tôi đau khổ một thời gian. Ngày nay tôi biết Ngài, tôi thấy tôi sung sướng và đầy đủ. Bây giờ tôi không có tiền. Nhưng mà tôi có sự hiện diện của các bạn. Đây là tình khổ vô cùng, là tình thương, sự ấm nhận tôi. Đó là Thượng Đế, biết gì là Thượng Đế. Tôi thương vô cùng.
Thưa Thầy, tôi không hiểu câu đó.
Dạ.
Bất vì Thượng Đế là vô cùng.
Ừ.
Thầy nói quý vị là Thượng Đế.
Quý vị là Thượng Đế.
Ta là đấng vô cùng.
Dạ.
Ai có sự lẫn lộn chăng?
Không có sự lẫn lộn. Bởi vì chúng ta từ sự ngu dốt và chúng ta tiến lần tới sự văn minh. Từ sự đậm loạn như dâm ô và chúng ta sẽ từ giả như sự đậm loạn như dâm ô. Thì chúng ta sẽ đi tới đâu? Không có con đường nào ngoài con đường của Thượng Đế. Lớp của mỗi người học rồi phải quy về với Ngài. Vì con Ngài là Ngài. Để học hỏi và chứng thành tới vô cùng bất diệt. Cho nên Ngài đã bảo đảm nói rõ rằng hồn các con bất diệt. Hỏi cho các con phải nguồn gốc của Thượng Đế không? Cho nên tu tới giai đoạn đó, mình thấy rõ sự thương yêu của Ngài bao trùm chúng ta. Vô cùng chúng ta không thể ly khai Ngài được. Ngay ở thế gian, người con cha lớn cứ vợ để con biết thương con, biết thương cha nó. Con nó làm khó nhiều chừng nào, nó thấy nó nhỏ làm khó cha nó nhiều chừng nào. Lúc đó nó mới thấy Thượng Đế là nó là Thượng Đế. Cha nó là nó là cha nó.
Cho nên những người biết được Thượng Đế, biết được nguyên căn của Thượng Đế, tất cả vương và quyền năng của Ngài. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có quyền, chúng ta có thể chiến hãm sự sống, tại sao không biết được sự sống của chúng ta đến mức nào chúng ta dạy. Đó là quyền, đó là quyền ai lắm, quyền Thượng Đế năm rồi. Người phàm không có quyền gì hết. Cho nên khi những người tu mà đã thích giác rồi, hiểu được quyền của Thượng Đế và vô cùng, phải sửa mình. Tất cả đều xây dựng bởi Thượng Đế, chúng ta chỉ sửa mình để tiến mà thôi. Xây dựng nên sự sáng suốt, hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng và Thượng Đế đã ăn ban cho chúng ta từ giờ phút khắc. Không nên vội quên và đi trong chỗ eo hẹp. Rồi đến giờ phút lâm chung, không biết đường nào phải đi và đường nào phải về. Khổ vô cùng. Chúng địa ngục không lối thoát. Chúng sinh trong vật. Vì thế đó, cho nên hiện tại toàn địa cầu đều có những minh căn hạ giá, xuống trần gian để chỉ dẫn những phật yếu hèn tiến qua và trở về với căn bản của chính nó. Để càng hiểu nó, họ do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tất cả tôn giáo Chúa. Nhưng mà hành giả thiếu sót, thiếu dũng, thiếu nhẫn, không biết được nổi, cho nên chúng ta phải luyện pháp học kinh nhẫn sáng suốt. Đã có sáng suốt chúng ta mới vững tiến, tiến tới vô cùng để sửa mình, để phần hồn chúng ta bất diệt, không phải giới hạn. Phần hồn của chúng ta không bao giờ có giới hạn, vì chúng ta tự giới hạn mà thôi. Cho nên những người tu rồi sẽ thấy, thấy rõ sự sai lầm của chính mình đã tạo cho mình nhiều quá. Cho nên lần lần hãy càng ngày càng tu càng ổn định thì càng thấy tự giải nghiệp cho mình. Rốt cuộc rồi mình phải tự giải nghiệp chứ không ai giải nghiệp cho mình cả. Cho nên cái sáng suốt để hiểu cái phương pháp tu có phải là hữu ích cho cơ bản, hữu ích cho trí tuệ, hữu ích cho tâm linh hay là không? Phương pháp bước hành bây giờ của các bạn ở đây là khứ trực lưu thần, ổn định thần kiện, tăng gia sức khỏe để chi? Chúng ta sống có đời, trong đời nó có đạo. Mà đời không khỏe mạnh thì đạo đâu mà có. Cho nên phải luyện cho cơ thể được tráng kiện, sáng suốt. Thì đó chúng ta thấy cái lễ đạo, thì thanh tịnh sáng suốt. Còn đạo nó là thuộc về xa suốt chúng ta, vun bồi chúng ta suốt cái gì đó vô cùng. Từ đó chúng ta mới hoàn nguyên ra của chúng ta. Thì tôn giáo nào cũng đưa con người đi tới cái vô vi không động, đi tới sự sáng suốt vô cùng của chính nó, thì nó đâu còn sự thắc mắc nữa. Lúc đó nó mới xây dựng đóng góp sự xây dựng của chính nó vào cả con người. Chiến tranh vừa đâu mà ra, vừa lòi vừa các vị tâm tốt gây ra sự bình đẳng rồi an lành thôi cả chỉ có đi như thế. Đó cũng là bài học của thượng đế sắp đặt cho mình, cho nên chúng ta đi được cái đó, chúng ta phải nắm lấy nó, xây dựng sửa chữa mình và quyết tâm hành thiện mọi sự do thượng đế ra bạn. Chúng ta an tâm sự của các bạn đang có đây đều bất ngờ mà thôi. Ở thế gian chúng ta thấy bất ngờ nhưng có sự an bài của tự nhiên, chúng ta sự may mắn của chúng ta. Nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta buông bỏ, không nên đặt vào tham vọng tâm loạn, mà chúng ta chỉ lo sửa mình để tiến vào hòa hợp những gì của nhân quan để giúp đỡ chúng ta và tự nhiên đã an bài của chúng ta. Và xứng đáng là con người sống trong lễ sống. Chứ còn tu mà xuyên về một bên và bỏ hết tất cả của học đời đạo sống tu mới là thật sự là tu. Trong đời có đạo, trong đạo có đời. Trong đời có đạo là có sự sâu, sự chú chấp của chúng ta. Chúng ta không có an và tâm lực. Và sự sáng suốt của chúng ta đã được rồi, chúng ta sẽ trở lại khuyên nhủ những người lầm lạc đường lối và để trở về với nguồn cội, trở về với nguyên căn sẵn có. Chính nó và nó sẽ yêu nó hơn. Tất cả những chúng sinh ở thế gian bây giờ đang sống là trong cái tỷ phú thì nó cũng chưa hiểu được ở đâu, do đâu đến đây được thế này. Quyền năng hét ra lửa thì nó cũng chưa hiểu được ở đâu đến đây được thế này. Quyền đó thì được. Mà người không hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của thượng đế không biết nguyên căn ở trên này, làm ra những sự động loạn và tự gây sự gây hấn trong nội tâm và không thể tiến triển được cái pháp này của chúng ta đang hành đây cho học pháp luân giải khứ trực lưu thanh. Thì lúc đó mới khi bình tâm ổn định phân lý rõ ràng nó học được chân lý và hiểu chân lý. Chân lý là gì? Sự không thay đổi, không duy không tiến mới là chân lý. Còn khi chân lý mà tiến về một bên, bỏ một bên không phải chân chân lý. Cho nên cũng đường đạo luôn luôn để cho tư tưởng chúng ta quân bình và minh thiện cũng nghĩa ác và ác cũng nghĩa thiện để tìm rõ ràng hơn chúng ta mới tiên thiện. Nếu mà không tìm rõ ràng không bao giờ tiên thiện.